Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Đà Lạt và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Tết sắp đến rồi, không biết là có tiền lì xì không, thưa giáo sư?
cái câu này là đúng.
Dạ, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả. Dạ đúng, chỉ còn 2 tuần nữa là mùng 1, mà năm nay mùng 1 lại vào ngày weekend, thành ra rất là thuận tiện và vui thưa chị.
Dạ vâng, như thường lệ thì có lẽ chúng ta bắt đầu với tiết mục là tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua, không biết là sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa, không có thay đổi chi cho lắm thưa chị. Trong 2-3 tuần liên tiếp, S&P 500 ở cái mức cao điểm là 2.274 điểm. S&P 500 trong thời gian chỉ cần có 2-3 tháng thôi, nó đã gia tăng trên gần như 7%, chỉ trong vòng có 3 tháng thôi, 2 tháng thôi chứ không phải đến 3 tháng nữa. Thành ra 7%, 6.6% trong vòng 2 tháng mấy thì nhiều lắm. Trong khi đó thì Dow Jones là một, nó tròn trèm 20, cứ cố gắng lên cái mức 20.000 nhưng mà không được. Thành ra hiện giờ cũng có mức cao điểm lắm, là 19.886 điểm. Nasdaq là index của những stock market về electronic hay là về điện tử hay là về technology hay là ngoại quốc nhiều, ở cái điểm cũng cao như nhau, ba cái index nó đều đi chung với nhau, 5.574 điểm. Giá dầu thô đã vững chắc ở trên cái mức khỏi 50 đô la một thùng dầu thô, hiện giờ là 53 đô la chấm 32 xu, và giá vàng là một cái mức 1.200 đô la một lượng vàng. Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Không biết làm sao lại bị echo.
Vâng, dạ, thưa giáo sư, rất là nhỏ thưa chị. Bên đây
chúng ta cũng đã nói qua về tin tức thị trường chứng khoán rồi. Thì một cái vấn đề mà có lẽ nhiều người cũng muốn biết là trong cái mùa lễ vừa qua đó, thì không biết là cái mức tiêu xài của người dân có được tốt đẹp, có khả quan hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Như đã dự liệu trong tuần trước đó, khi mình nói chuyện với nhau đó, thì đúng vậy, cái kết quả cho thấy rằng trong cái mùa lễ vừa qua, cái mức tiêu xài của người dân trong mùa lễ hội cao hơn năm trước và gần như cái kỷ lục trong vòng 4-5 năm nay. Cái điều này cũng không ngạc nhiên là họ mua đồ on sale rất nhiều, nhưng mà cộng thêm nữa là cái mức mua xe hơi cuối năm nó nhiều nhất trong tháng 12. Có lẽ là tại vì họ tiên đoán là tiền lãi sắp sửa lên và những cái công ty xe cổ nó họ bán discount nhiều, thành họ bán xe rất nhiều và cái internet sale rất nhiều thế chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì hồi nãy giáo sư nói là tiền lãi thì nó cũng sẽ lên đó, thì không biết rằng là cái hệ thống của tài chính ngân hàng Hoa Kỳ không biết hiện giờ ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa hiện giờ đó, cái hệ thống tài chính Hoa Kỳ nó chưa bao giờ thấy, từ ngày cái khủng hoảng của 2008 là khủng hoảng tài chính, nhất là khủng hoảng ngân hàng 2008, nó gần như làm sụn bại nguyên cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và luôn cả thế giới. Thì bây giờ đó là cái cao điểm của ngân hàng chưa bao giờ mà vượt trở lại mạnh như năm nay, mà lại còn có khả gọi là có cái điều kiện là tốt hơn nữa trong 2017 khi chính phủ Trump được thành lập, nội các được thành lập một cách vững vàng. Những công ty ngân hàng liên tiếp trong 2-3 năm nay cho thấy những cái kết quả rất là tốt. Ngay cả công ty Bank of America là một công ty lớn, mà gọi là một trong công ty mà trỗi dậy chậm trễ nhất so với những công ty khác, vẫn là trỗi dậy. Thành ra tất cả chung quy cái mức lợi nhuận hay lợi tức của những công ty đó rất tốt. Sở dĩ năm 2017 cái gọi là cái ước vọng và cái ước muốn cũng như cái sự tiên đoán là sẽ tốt đẹp hơn. Điều đó chắc chắn xảy ra ở hai cái yếu tố như sau. Thứ nhất á, là quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi. Hiện giờ đó, cái cách tổ chức của quỹ tiền tệ liên bang á, của Hoa Kỳ đó có những thống đốc, mặc dầu người tổng giám đốc của quỹ tiền tệ liên bang là bà Janet Yellen, nhưng mà cái ý kiến của bà đó đôi khi bị chống đối những thống đốc đó, và những thống đốc đó họ có quyền hành lắm. Nhưng mà hiện giờ đây là lần đầu tiên là đại đa số cái ý kiến của những thống đốc đó đều đồng ý là gia tăng tiền lãi. Mà khi gia tăng tiền lãi đó thì ngân hàng họ mừng lắm, là tại vì họ có lợi nhuận nhiều khi gia tăng tiền lãi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó Tổng thống Trump đang có cái chiều hướng rất mạnh, mà những người ông bổ nhiệm vào những cái vai trò tổng trưởng hay là những cái vai trò mình nắm về ngân hàng đó rất là những tài phiệt của ngân hàng không. Thành ra họ đang có chiều hướng là bỏ bớt đi luật lệ để cho ngân hàng được tự do hơn. Thành ra đó là hai cái yếu tố mà mình sẽ thấy là những công ty ngân hàng đó cái mức lợi nhuận lợi tức nó sẽ sáng sủa hơn, cái tình hình nó sẽ sáng sủa hơn trong 2017 và 2018.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có lẽ là vấn đề chúng ta gần đây nghe đến cái tin mà tỷ phú aluminium ở Trung Quốc hiện nay đã đang bị điều tra về gian lận về vấn đề đầu tư tích trữ nhôm tại Hoa Kỳ và toàn cầu, thì cái điều này nó xảy ra như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa ông, tỷ phú của Trung Quốc này đó đã bị theo dõi gần như cả 6 tháng nay rồi. Cái cách ông đầu tư tích trữ đó, nhôm đó, là một cái commodity market mà bán ở trên New York stock market rất là nhiều. Thì ông là tỷ phú mà chuyên về nhôm. Thì ông chuyển những hàng hóa mà nhôm đó qua Hoa Kỳ một cách gọi là gian lận, mà cái điều này đối với Trung Quốc mà gian lận cái chuyện này thì mình cũng chẳng ngạc nhiên. Là như quý vị thấy đó, mình đi trên đường mình thấy có những cái xe vận tải, có những cái container hay là những cái chiếc xe quả xa hay là những cái rail company đó, họ có những cái container là những cái thùng sắt để họ chuyên chở đồ. Thì những nhà tỷ phú này đó họ chở qua hay là những cái tàu mà chở những cái thùng sắt đó, thay vì đó là sắt thì đó là những thùng là bằng nhôm. Thì nhôm đó, đó khi mà chở đồ qua để nhập cảng qua Hoa Kỳ đó, họ lấy hàng hóa ra thì cái nhôm đó họ lại bỏ vô này, họ nấu cho chảy ra trở thành nhôm để dùng trong kỹ nghệ. Thành ra đó là một cách mà họ đưa nhôm vào Hoa Kỳ một cách gọi là hoàn toàn không đóng thuế, và họ làm như vậy toàn cầu. Bây giờ họ cái sự điều tra nó càng ngày nó càng gọi là minh bạch ra và thấy rõ, chắc chắn là sẽ có những cái thanh tra và những cái tiền phạt rất là nặng, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển sang một cái câu hỏi khác, thì theo Nam Phương được biết rằng là cái người mà hưởng gia tài của tập đoàn mà khổng lồ là đó là Samsung, thì đang bị điều tra hối lộ chính quyền tại Đài Loan. Thì không biết rằng là họ khám phá ra như thế nào và tại sao ở đây Hoa Kỳ thì lại ít có chuyện này xảy ra vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Cái người hiện giờ đó, hiện đương kim tổng giám đốc của Samsung là cái tập đoàn khổng lồ, kinh khủng lắm, lớn không thể tưởng tượng được. Thì ông đó là thế hệ thứ hai, có nghĩa là cha của ông là người gọi là thành lập ra Samsung, và cái người con là đang làm tổng giám đốc. Bây giờ người cháu nội của người sáng lập ra đó là con của ông tổng giám đốc đó, là phó tổng giám đốc mà là cũng trong ban điều hành nữa. Thì gần đây đó đã bị một cái sự điều tra của chính quyền của Nam Hàn. Cái ban điều tra này đã được thành lập gần đây thôi, là vì cái sự tham nhũng của tổng thống Nam Hàn và cái người phụ tá của bà, đó là con của tổng thống Park Chung Hee đó, bị tai tiếng, và họ đã thành lập ra cái ban điều tra này. Bây giờ họ điều tra vào cái chuyện này, ông này nó đã đang định, chưa có kết thúc, cái chuyện điều tra nó chưa kết thúc và chưa ra tòa, nhưng mà đang bị kết án rằng ông đã dùng tiền hối lộ rất mạnh đối với chính quyền của Nam Hàn. Hồi xưa tới giờ những cái chính phủ của quan Nam Hàn đó, mặc dầu họ rất là giỏi nhưng mà vẫn có tham nhũng rất nhiều. Những công ty như Hyundai hay là những công ty electronic mạnh của Nam Hàn họ hối lộ dữ lắm. Luật lệ bên Nam Hàn nó khác thưa cô, thay vì luật lệ bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng tham nhũng vậy, nhưng mà tham nhũng bị giới hạn. Hoa Kỳ có một cái luật mà Quốc hội đã ban hành mấy chục năm nay đó, là nó gọi là Foreign Corrupt Practices Act. Có nghĩa rằng cái luật đó, đó được ban hành đó, là cấm tất cả những công ty Hoa Kỳ hối lộ chính quyền, mà không phải chính quyền của Hoa Kỳ mà chính quyền ở ngoại quốc cũng bị cấm luôn. Thành ra những cái công ty đó họ của Hoa Kỳ đã bị bó buộc cái luật đó rất nặng, mà những cái công ty điều tra hay là thanh tra hàng năm đó là Big Four accounting firm á, những công ty này họ có quyền hành kinh khủng lắm, họ có cái khả năng thanh tra kinh khủng lắm, đó là audit firm của accounting đó, về kế toán đó, những công ty công đó mà muốn có cái thống kê mà lợi nhuận lợi tức mỗi năm nó phải có cái audited financial statement, mà phần nhiều những công ty lớn đó phải qua những cái công ty Big Four. Mà khi những công ty Big Four đó họ điều tra, họ thanh tra, họ dò xét mà họ thấy có những cái sự chi phí mà nó không minh bạch thì họ sẽ moi ra tới nơi tới chốn. Tôi không biết là từ đâu cái điều này nó bị người ta khám phá, nhưng mà tôi nghi rằng đó là sự thanh tra hàng năm của những công ty Big Four. Những công ty Hoa Kỳ, những cái công ty quốc phòng đó cũng đã bị phanh phui bởi những cái audit firm này, vì họ đã có nhiều lần hối lộ cho thủ tướng của Nhật Bản, ngay cả gọi là nhà vua của bên Âu Châu, những cái sứ bên Âu Châu đó cũng bị nhiều lắm. Những công ty quốc phòng mà như là Lockheed hay là những công ty đó họ hối lộ để bán máy bay quân sự. Thành ra luật lệ nó khắt khe, người ta vẫn hối lộ, vẫn tham nhũng, nhưng mà những cái công ty audit firm đó họ thấy những cái chi phí, mà nhất là những cái xét biên mà cả triệu đô đó, đến những cái cách mà nó không minh bạch thì họ sẽ moi ra từng chút thì sẽ loại ra thôi, chứ còn.
Là vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về cái vấn đề chúng ta biết trước đây cái vụ hãng xe Volkswagen cũng bị điều tra về gian lận khí thải đó, thì mới đây cái công ty chế tạo xe Renault và Fiat cũng đang bị điều tra về vấn đề gian lận này, thì tại sao lại có cái chuyện như vậy hả thưa giáo sư?
Dạ, thưa, mình cũng không thể tưởng tượng được là bao nhiêu công ty như chị nói đó, công ty Fiat á, hiện giờ họ là chủ của Chrysler. Mặc dù mình thấy xe Chrysler hồi xưa là của Hoa Kỳ, nhưng mà hiện giờ là nó người chủ của họ là Fiat ở bên Ý. Và những cái công ty mà họ chế tạo bên xe bên, tại vì cái thị trường bên Hoa Kỳ thưa chị, thị trường khổng lồ lắm, tiêu thụ xe. Thành ra mà luật lệ EPA của Hoa Kỳ về khí thải đó nó rất là khắt khe. Đưa ra những cái luật lệ mà công ty đó có thể họ không làm được, hay là họ thấy làm được mà tốn kém quá nhiều, không có lợi nhuận, thành ra họ tham nhũng, không phải tham nhũng mà họ gian lận bằng cách là như mình thấy đó, Volkswagen đó, đã đưa ra cái phần mềm, có nghĩa là cái software trong cái máy của những cái chiếc xe diesel, để khi mà mình chạy thường á thì nó phát ra những cái khí thải rất là ô nhiễm. Nhưng mà cái xe nó có cái phần thông minh đến mức đó, khi nằm lại để mà gắn cái máy vô để khi mà inspection hàng năm á, thì cái xe nó đổi dạng, cái máy chạy nhẹ hơn và nó phóng khí thải ít hơn là nó pass được cái emission đó. Thì Volkswagen đã gian lận trên 600.000 chiếc xe đó, diesel đó ở bên Hoa Kỳ, và họ đã bị phạt trên 17 tỷ đô la, và tổng số cái tiền mà bị thất hại đó là trên 50 mấy tỷ đô la. Kinh khủng lắm, một cái sự gọi là kết quả kinh khủng về cái tiền phạt như vậy. Và bây giờ thì như chị nói đó, công ty Renault mà mình người Việt Nam mình đã biết cái công ty Renault nhiều là tại ở Việt Nam mình hay xài chiếc xe Citroen á, mà cái chiếc xe mà tôi yêu thích nhất cái thời trước 75 là DS19 là DS19 á, là công ty Renault. Thì những công ty, những cái xe Pháp á, nó hiện giờ đó họ cũng gian lận, nhưng mà bên thị trường bên Tây nhiều hơn. Tại vì xe Tây bên Mỹ rất ít, nhưng mà bên Tây họ, bên Pháp họ cũng đang điều tra. Còn trong khi đó thì Fiat thì hiện giờ họ own những cái xe SUV hay những xe Jeep á, của Chrysler đó đang bị điều tra. Họ tiên đoán rằng công ty này bị phạt ít lắm cũng 30 mấy tỷ đô la trong cái thời gian tới này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì như giáo sư cũng đã biết được rằng là tân tổng thống đắc cử là tổng thống Trump thì đa liệu có thể mà chia ra và cái cách biệt hoàn toàn cái trách nhiệm điều hành tập đoàn Trump và cái vai trò tổng thống hay không? Họ phải làm cách nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, theo truyền thống hồi xưa đó, thì mặc dù tổng thống Trump hiện giờ là cái người tổng thống sắp tới này nó sẽ là giàu nhất so với lại, họ nói rằng mấy chục tổng thống của Hoa Kỳ trong quá khứ cộng lại vẫn tài sản vẫn dưới ông tổng Donald Trump.
Wow.
Nhưng mà tổng thống nào cũng rất là giàu thứ gì.
Yeah.
Nhưng mà đối với ông Trump thì không, họ nghĩ không, họ cộng lại theo cái public record đó, tại vì ông nói là cái net worth của ông là 10 tỷ đô la. Có đúng hay không không biết. Net worth có nghĩa là gì? Tài sản của mình trừ ra nợ thì còn lại cái net worth, có nghĩa là cái này đã trừ nợ rồi đó, trên 10 tỷ đô la, đó là lời tuyên bố của ông. Đó. Thì cái truyền thống của tổng thống Hoa Kỳ đó là họ không muốn tai tiếng khi mà cái tên tuổi của mình dính líu vào cái điều hành của những công ty của gia đình hay là của cá nhân. Thì khi họ vô đó, họ bỏ tất cả cái tài sản vào một cái trust fund. Có nghĩa là vô một cái trust đó, là trong cái trust đó là có cái ban giám đốc và ban điều hành. Họ manage cái nó hoàn toàn biệt lập, có nghĩa là tổng thống không thấy gì hết trong cái thời gian đang làm tổng thống. Đó là mướn những người professional manager để họ manage vào trong cái trust. Nhưng mà trường hợp ông Trump khác, là tại vì ông thì rồi ông họp báo, ông tuyên bố rằng ông sẽ bỏ vô cái trust giống như mọi người vậy đó. Nhưng mà cái trust đó lại manage bởi con ông. Mà trong đó con rể ông sẽ là đóng một vai trò là cố vấn tối cao cho tổng thống. Thì làm sao những cái decision mà về gia đình mà không liên hệ đến ảnh hưởng của ông, ví dụ như ông ký viện trợ cho một xứ nào đó mà xứ đó đã đầu tư nặng vào cái công ty của ông, làm sao cái tư tưởng ông không bị ảnh hưởng được. Đó là cái chuyện thực tế mà nó khó có thể chia cắt được. Trong khi đó chưa kể đến là cái cách tổ chức những công ty ông nó chằng chịt như là lưới nhện vậy đó. Tại vì như một cái công ty, nói như ví dụ một chiếc xe máy bay của ông đang bay đó, chiếc Trump đó, không phải là chỉ là ông là người đơn giản cái xe đó, cái chiếc máy bay đó là nó set up một cách là một cái LLC ở bên Anh Quốc, rồi nó chằng chịt qua bao nhiêu cái LLC khác và có bao nhiêu người có đầu tư trong chiếc máy bay đó. Thành ra nó chằng chịt lắm. Trong khi đó, ví dụ như ông đang thiếu nợ khoảng gần 100 triệu đô la. Đó là người ta nói, không biết đúng hay không. Mà trong đó, bao nhiêu ngân hàng họ cho ông vay, rồi họ gói những cái gói nợ đó, họ bán cho những ngân hàng. Họ tiên đoán là trên 100 ngân hàng ở trên thế giới đều có dính líu đến cái món nợ của ông Trump. Đó, chưa kể đến những đầu tư của ông á, nhiều khi những cái Atlantic City, những cái casino có cái tên Trump trong đó không phải là ông own 100%, nhiều khi ông own có 10% thôi, là tại vì để cái tên của ông lên và ông bỏ một cái vốn rất nhỏ nhưng mà ông lại được có 10% vốn trong đó. Thành ra cái thật sự theo luật của Hoa Kỳ đó thì tổng thống không hoàn toàn bắt buộc phải bỏ hết hay là bán hết tài sản. Luật lệ không có bắt buộc điều đó. Nhưng họ không muốn tai tiếng để bị ảnh hưởng. Điều này nó rất khó để mà chia cách tài sản của ông Trump so với những tổng thống khác.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng lại chuyện của ông Donald Trump thì thưa giáo sư, cứ mỗi buổi sáng ra thì chúng ta lại thấy có một vài cái bản tin ở trên Twitter của ông Trump. Những cái quyết định rất là hơi là mạnh bạo, hơi là táo bạo. Thì gần đây chúng ta lại thấy một cái tin đó là ông Tổng thống Trump lại gặp ông Tổng Giám đốc của công ty Alibaba là ông Jack Ma đó, và ông hứa là sẽ cộng tác chung. Thì điều này nó xảy ra như thế nào ạ?
Dạ, điều này đó nó làm cho một số người ta băn khoăn và không suy nghĩ, là tại vì á, ông Tổng thống Trump là ông, như trong cộng đồng mình thì mình hoan nghênh cái vị trí này của ông tấn công Trung Quốc rất là mạnh, và ông tấn công cái sự gian lận và gọi là những cái cách làm ăn không lương thiện ngay cả về chính trị hay là kinh doanh hay là tất cả mọi phương diện, hay ngay cả tiền tệ, hệ thống tiền tệ cũng vậy. Nhưng mà tôi đoán rằng chắc chắn cái sự gặp gỡ của Jack Ma với ông Tổng Trump đó là sự dàn xếp của chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc hiện giờ họ rất rung động khi thấy Tổng thống Trump bắt tay với Nga Xô, và nhất là những cái lời tiên đoán của ông về gọi là xuất cảng, nhập cảng hay là Made in America. Tại vì Trung Quốc, cái thị trường của Hoa Kỳ là cái căn bản như là cái xương sống của Trung Quốc để sống, mà ông Trump đã thay đổi. Chưa kể đến là ông tin bình diện chính trị, ông cũng sẵn sàng nói chuyện với lại Taiwan, cái yếu điểm mà họ rất là lo. Thành ra họ biết cái gọi là cái những gì làm cho ông Trump thích, đó là kinh tế và công ăn việc làm. Cho nên họ đã chắc chắn họ đã dàn xếp cho ông Jack Ma gặp. Mà xin bổ túc thêm đó, cái công ty Alibaba đó, nó hơi khác cái Amazon của mình, nó khác, nó giống eBay hơn. Nó giống eBay là chi? Công ty Alibaba đó, nó gần như là tương tự như eBay vậy đó. Có nghĩa là một cái môi trường để người ta vô người ta bán đồ. Mà như quý vị có nghe tuần rồi chúng tôi bàn với nhau đó, là công ty này đang bị chính phủ Hoa Kỳ lên danh sách chính thức là cái công ty gọi gần như là khuyến khích những cái hàng giả tạo lên bán và đang bị điều tra. Thành ra nó bị tai tiếng nhiều nhưng mà nó mạnh lắm và tiền tệ rất nhiều. Ông này là tỷ phú giàu nhất bên Trung Quốc. Và sự dàn xếp của ông khi ông gặp ông Trump đó, thì ông nói rằng ông hứa rằng sẽ cộng tác với chính phủ Hoa Kỳ, sẽ tạo ra khoảng 100.000 công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Để chi? Để dùng Alibaba là cái môi trường để cho những công ty Hoa Kỳ bán những cái sản phẩm hay là những công kỹ nghệ, những hàng hóa công kỹ nghệ vào agriculture product của bên Trung Quốc, có nghĩa là về những cái
nông nghiệp, phải không ạ?
Nông nghiệp, dạ, những cái xí nghiệp nông nghiệp bên Trung Quốc. Đó là cái điểm mà cái công ty của Hoa Kỳ họ muốn được vào cái thị trường này. Thì ông Trump ông hoan nghênh và ông chụp hình chung với đó với ông Jack Ma. Chắc chắn đó là một cái sự dàn xếp rất là khéo léo Trung Quốc, nhưng mà thay đổi được ông Trump hay không thì đó chỉ là một con chốt đang được đưa lên bàn cờ tướng thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chúng ta được biết là chỉ còn có 2 tuần nữa là Tết, thì không biết những cái lời chúc tụng trong những cái ngày Tết thường là chúng ta nghe những lời nào và những cái lời đó ra sao thưa giáo sư?
Dạ, chắc có phải hỏi chị Quỳnh Lan nhà thơ và những chắc có những lời chúc tụng hay, nhưng mà thường Tết á, phần nhiều mình nghe những câu chúc tụng nó tương tự như nhau mà có những câu hay hơn, câu dạ, khác hơn, phải không ạ? Phải không chị Quỳnh Lan?
Dạ vâng, như vậy thì phải mời giáo sư, tại vì khi mà giáo sư đã đưa ra một cái câu hỏi như vậy đó thì chắc chắn là giáo sư cũng đã có những cái lời chúc rất là hay, rất là đẹp rồi. Thì thông thường phụ nữ thì cứ thích là chúc cho lúc nào cũng trẻ đẹp, cũng tươi trẻ rồi. Đối với những người mà làm ăn thì thích là phải tiền vào như nước, rồi sức khỏe dồi dào, gia đình được hạnh phúc, ấm êm, thì không biết còn cái lời nào tốt đẹp hơn nữa và hay hơn nữa không thưa giáo sư?
Dạ, thưa thật sự tôi không có những lời chúc hay, nhưng mà có cái điều như vậy thưa chị. Như có một lần mình bàn với nhau đó, là tôi tin tưởng rằng là cái tư tưởng của con người nó ảnh hưởng đến cái outcome của cái đời sống mình rất nhiều. Một cái lần mình nói về tâm linh, tinh hồn và khoa học đó rất nhiều. Khi mình chúc với nhau những lời đó, mà những cái lời đó trên toàn cầu, ngày Tết này là cái ngày Tết cả tỷ người Á Đông, trên 1 tỷ người, gần như 2 tỷ người đều celebrate ngày Tết này hết, thì có những ngày lời chúc tụng đó, mà khi lời chúng nó giống như nhau đó, hay là nó có một cái quyền lực mạnh chúc mà mình chân thành mình chúc đó, thì sự tốt đẹp nó sẽ đến cho nhau. Tôi tin đó, cái đó không phải chỉ là mê tín dị đoan mà đó là khoa học. Thành ra những cái lời chúc mà mình thường hay nghe đó, tôi thường hay viết một thời gian rồi mình nghe mình thấy nó cũng có ý nghĩa, là tại mình không nghĩ nhiều. Ví dụ như chúc bá niên gia lão, đó là những câu mà mình từ nhỏ tới lớn, tôi gặp người nào lớn là xin kính chúc bá niên gia lão, mà mình lúc mình nói mình chẳng nghĩ đến ý nghĩa của đó, hay là người nhận đi họ cũng chẳng ý nghĩa. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình chúc những cái lời chúc nào mà nó chân thành, mà ý mình mà nó được thể hiện một cách chân thành, và người nhận được cái message đó cũng cảm thấy gọi là thấm thía đó, thì tôi nghĩ là cái lời chúc đó nó tốt hơn, có phải không chị ạ?
Không biết là Nam Phương có lời chúc nào mà thích nhất không? Được nhiều tiền lì xì phải không?
Nam Phương lúc nào cũng thích được chúc, và sau cái lời chúc đó thì lúc nào cũng có cái bao lì xì tới.
Vâng, rất tiếc là chúng ta cũng không còn giờ nữa, và tới 2 tuần lễ nữa thì sẽ là ngày Tết âm lịch rồi, thì chúng ta để dành những cái ngày sắp tới đó để gửi đến nhau những cái lời chúc thật là tốt đẹp và nhất trong năm mới. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cảm ơn Nam Phương và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc tất cả quý vị, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta lúc nào cũng mong được khỏe mạnh và bình an, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ, hay quá. Dạ, kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả. Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.